Trung Hiếu và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 27 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Quốc hội kiến nghị chính phủ điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi đoàn viên công đoàn khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2023.
Tình trạng khan hiếm xăng dầu vẫn xảy ra tại một số địa phương phía Nam.
IMF khuyến nghị các ngân hàng trung ương nên tiếp tục tăng lãi suất. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, 27 tháng 10, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ bảy. Theo chương trình kỳ họp, hôm nay Quốc hội dành thời gian làm việc cả ngày để thảo luận về kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Thành viên chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Theo thống kê của Tổng thư ký Quốc hội, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đã kiến nghị chính phủ cần cân đối nguồn để bảo đảm điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Trước đó, chính phủ đề xuất Quốc hội chưa thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2023, như thời gian tăng lương là từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Ngoài ra, chính phủ cũng đề nghị tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách bảo đảm khoảng 12,5%.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cụ thể, mức hỗ trợ đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn không thấp hơn 500.000 đồng một người. Dự kiến kinh phí của gói này khoảng 500 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ trực tiếp tổ chức từ 15 đến 25 chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2023 tại tỉnh thành đông đoàn viên lao động, người dân tộc thiểu số, khu vực Trung Du, miền núi, biên giới. Tại đó, bà con được mua các mặt hàng thiết yếu được bán với giá ưu đãi, tham gia khám sức khỏe miễn phí.
Thành ủy Hà Nội vừa giao Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng hai phương án bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đáng chú ý, trong hai phương án tổ chức bắn pháo hoa, một phương án sẽ chỉ tổ chức bắn tại 2 điểm, phương án còn lại sẽ tổ chức bắn tại 31 điểm. Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội cũng giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính lên kế hoạch tặng quà tới các đối tượng chính sách, người có công của Hà Nội.
Tình trạng khan hiếm xăng dầu vẫn đang diễn ra tại các tỉnh phía Nam trong những ngày gần đây. Theo thống kê thì hiện tỉnh An Giang có 6 cơ sở hết xăng, 2 cơ sở hết dầu và 7 cơ sở hết xăng dầu tạm thời. Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng cũng cho biết có thời điểm ghi nhận trên 30 cây xăng tạm ngưng bán một vài ngày, sau khi có nguồn lại bán tiếp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện vẫn có 4 cửa hàng phải tạm dừng hoạt động, nhưng có đến 51 cửa hàng xăng dầu nguồn cung bị gián đoạn liên tục, không đủ các mặt hàng để phục vụ người dân.
Hôm qua 26 tháng 10, nhiều ngân hàng trong nước đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 và 3 tháng lên 6% một năm. Riêng kỳ hạn 12 tháng có nơi lên 9,15%. Thậm chí có ngân hàng huy động vốn với mức lãi suất lên đến 9,3% cho kỳ hạn từ 15 tháng. Theo nhiều chuyên gia, việc tăng lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng hút được nguồn vốn dồi dào trong dân. Đồng thời, việc tăng lãi suất đến 8% trên một năm với kỳ hạn 12 tháng là rất có lợi cho người gửi tiền.
Bên cạnh việc tăng lãi suất tiền gửi, hôm qua cũng ghi nhận giá đô la Mỹ tăng ngày thứ 3 liên tiếp. Nhiều ngân hàng, gồm cả các ông lớn trong nhóm Big Four, đều đưa giá bán đô la Mỹ lên mức kịch trần hoặc sát trần ở mức 24.883 đồng trên một đô la Mỹ. Giá mua đô la Mỹ tiền mặt tại các ngân hàng trong nhóm Big Four dao động từ 24.540 đồng đến 24.602 đồng trên một đô la Mỹ. Hiện tượng này đã diễn ra liên tục trong vòng 3 ngày qua, bất chấp ngân hàng nhà nước đã giảm tỷ giá trung tâm sau nhiều ngày tăng liên tục.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, dự kiến trước ngày 15 tháng 11 tới, việc cắm mốc chỉ giới đỏ đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội sẽ hoàn thành. Hiện đã cắm được khoảng 2.000 trên 3.000 mốc giới, đạt khoảng 60%. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ bàn giao mặt bằng tối thiểu 70% trong tháng 6/2023 và hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2023, khởi công dự án trong tháng 6 năm sau.
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến thời điểm này, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 25,5m2 sàn trên một người. Con số này đã tăng 0,5m2 sàn trên một người so với năm 2021. Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn, cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa phù hợp với nhu cầu thị trường, thiếu trầm trọng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Trận động đất có độ lớn 6,4 xảy ra vào ngày 25 tháng 10 đã làm rung chuyển khu vực rộng lớn ở phía bắc Philippines, đã khiến ít nhất 26 người bị thương, một sân bay quốc tế phải dừng hoạt động và một bệnh viện buộc phải sơ tán. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khuyến cáo người dân tránh xa các tòa nhà cao tầng, đồng thời cho biết nhà chức trách đang đánh giá mức độ an toàn của cơ sở hạ tầng, trong khi một số quan chức bảo trợ xã hội hỗ trợ người dân tại các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do động đất.
Ngày 26 tháng 10, Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva cho rằng các ngân hàng trung ương nên tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cho đến khi lãi suất đạt được mức trung tính, song thừa nhận hầu hết các trường hợp tương tự rất khó để đạt được mục tiêu này. Bà Georgieva cũng cho biết IMF dự báo đến năm 2024, các chính sách hiện nay của các ngân hàng trung ương mới cho thấy hiệu quả. Các biện pháp này sẽ mang lại lợi ích nhưng không phải tức thì nên cần có sự kiên nhẫn.
Ngày 26 tháng 10, Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo sẽ hoãn công bố dự thảo ngân sách sang ngày 17 tháng 11 tới, thay vì ngày 31 tháng 10 như kế hoạch ban đầu. Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt khẳng định kế hoạch này cũng phải dựa trên những dự báo kinh tế và tài chính công chính xác nhất. Vì vậy, ông và Thủ tướng quyết định công bố kế hoạch vào tháng 11 và đây sẽ trở thành dự thảo ngân sách mùa thu.
Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz ngày 26 tháng 10 tới Pháp và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron. Thông báo về chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Đức Olaf Scholz được đưa ra khá bất ngờ trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai quốc gia đầu tàu Liên minh châu Âu ngày càng lạnh giá. Trong những tuần gần đây, Thủ tướng Olaf Scholz và Tổng thống Emmanuel Macron đã công khai thể hiện sự bất đồng trong cách thức giải quyết khủng hoảng năng lượng, khắc phục sự bất lực của châu Âu về quốc phòng và cách tiếp cận với Trung Quốc. Căng thẳng đã bị đẩy lên đỉnh điểm hồi tuần trước khi cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp-Đức đầu tiên dưới thời Thủ tướng Olaf Scholz đã bị hoãn sang tháng 1 năm 2023 do những khác biệt về dự thảo tuyên bố chung.
Giới chức Nga và phương Tây đang cáo buộc lẫn nhau về kế hoạch sử dụng bom bẩn trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo đài Sputnik Nga, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh hôm 23 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bày tỏ lo ngại Kiev đang lên kế hoạch sử dụng bom bẩn trên lãnh thổ của mình nhằm mục đích đổ lỗi cho Moscow dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Ukraine. Trong khi đó, Washington, Paris và London đã bác bỏ cảnh báo của Nga về việc Ukraine sử dụng bom bẩn và cho rằng Nga đang tạo cớ để gây leo thang căng thẳng.
Theo hãng tin Reuters, mặc dù nguồn cung từ đường ống dẫn khí đốt của Nga hầu như dừng lại, nhưng các nước thuộc Liên minh châu Âu EU cũng đạt mục tiêu trữ đầy 80% các kho chứa khí đốt trước ngày 1 tháng 11 trước thời hạn. Dữ liệu của cơ quan cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu cho thấy các kho khí đốt ở châu Âu hiện đã đầy đến 93%, cao hơn mức 77% của cùng kỳ năm ngoái.
Ở một diễn biến liên quan, Reuters cho biết giá khí đốt ở châu Âu đã liên tục giảm trong những tháng qua, xuống gần bằng mức trước chiến sự Nga-Ukraine. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là giá bán lẻ đến người tiêu dùng cũng giảm do độ trễ trên thị trường. Do đó, giá khí đốt trên thị trường tăng hay giảm đều cần có đủ thời gian để phản ánh trên hóa đơn của các gia đình. Do giá năng lượng tăng, các ngành công nghiệp sử dụng nhiều khí đốt ở châu Âu như phân bón, gốm, thủy tinh, xi măng đã giảm công suất trong năm nay.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tối qua, Đài truyền hình Việt Nam đã thông báo chính thức sở hữu bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam cũng như trên các nền tảng số của VTV. Toàn bộ 64 trận đấu của FIFA World Cup 2022 sẽ được Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTV Go.
Huấn luyện viên Erik ten Hag đã chấm dứt hình phạt với Ronaldo và đưa tiền đạo người Bồ Đào Nha trở lại đội hình ở trận gặp Serif vào đêm nay. Chiến lược gia người Hà Lan đã xác nhận thông tin này trong cuộc họp báo trước trận. Trong khi đó, gần 2 ngày trước trận gặp Man U, huấn luyện viên của Serif, Stepan Thomas đã bất ngờ từ chức. Ông được bổ nhiệm vào tháng 6 vừa qua và mới chỉ thua một trận ở giải vô địch quốc gia Moldova.
Theo Daily Express và Sky Sports, Liverpool đang theo sát tiền vệ Sandro Tonali của AC Milan. The Reds sẵn sàng gán Naby Keita để thuyết phục nhà đương kim vô địch Serie A nhà người.
Theo Le Parisien, Paris Saint-Germain rất muốn gia hạn hợp đồng với Lionel Messi, nhưng chỉ thêm một năm.
Theo Football Insider, với quyết tâm trụ hạng, Nottingham sẽ chi 100 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trước đó, họ đã mang về 22 cầu thủ mới ở phiên chợ hè với mức chi khoảng 150 triệu bảng.
Theo Sport của Tây Ban Nha, huấn luyện viên Tite đã quyết định gạch tên Coutinho ở World Cup 2022 vì phong độ kém cỏi của tiền vệ này. Từ đầu mùa, cựu cầu thủ Liverpool vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo cho Aston Villa.
Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với câu lạc bộ Dortmund tại Mỹ Đình vào ngày 30 tháng 11. Hiện ban tổ chức đã công bố 3 mệnh giá vé cho trận đấu này là 800.000 đồng, 1.200.000 đồng và 1.600.000 đồng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Trung Hiếu. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục yếu thêm, gió đông ẩm cũng yếu theo. Vì thế, tình trạng mây nhiều cũng như sương mù ở miền Bắc sẽ không duy trì lâu. Đến khoảng sau 8 giờ thì cơ bản miền Bắc sẽ hết sương mù, trời bắt đầu có nắng nhẹ trở lại. Tuy nhiên, cường độ nắng ngày hôm nay không mạnh, vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ chưa tăng quá cao. Với khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nắng sớm và cường độ nắng mạnh hơn, vì thế nhiệt độ cũng nhỉnh hơn và dao động trong khoảng 29 đến 31 độ. Gió đông yếu đi, mưa ở miền Trung cũng có xu hướng giảm dần. Trong ngày hôm nay, dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, nhưng mưa thì chỉ xuất hiện một vài nơi. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, sáng có lúc có mưa, mưa rào, đến chiều và tối mưa sẽ lặp lại, nhưng cường độ mưa không còn lớn. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, mưa giảm, chiều nắng nhẹ, nên khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tăng nhẹ lên ngưỡng 27 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Nam Bộ hôm nay cũng sẽ có mưa nhiều nơi, trong đó chiều và tối là lúc có mưa dông mạnh hơn. Đáng lưu ý hơn đó là thời điểm có mưa nhiều cũng trùng với thời điểm mà khu vực Nam Bộ cũng như thành phố Hồ Chí Minh xảy ra triều cường cao, với độ cao mực nước lớn nhất tại Vũng Tàu từ hôm nay cho đến 28 tháng 10 có thể đạt 4,25 đến 4,35 mét. Do vậy mà khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao. Người dân cần chủ động có các phương án ứng phó. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Nam Bộ chỉ phổ biến từ 30 đến 32 độ. Còn với khu vực Tây Nguyên, trong ngày hôm nay chỉ có mưa một vài nơi, với nhiệt độ trưa chiều dao động từ 28 đến 31 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.